Còn Minh Kiến thì tưởng là thành.
À, cái kiến Minh tức là về phần cái thứ khác thì các sắc nó phát hiện. Còn cái sắc mà mình thấy được thì nó thì sẽ tưởng nó thành tựu. Tại sao mà thấy sáng và sáng thấy? Cái thấy sáng tức là do cái thấy và cái sáng. Mình là sự vật, cái đó có gì là sự vật, mình lấy cá lấy cái cửa để mà đặt tên vật gì đó là người vật tư 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 vật gì đó thì có sáng
mà thành ra cái tưởng. Nếu khác với cái thấy của mình thì thành ra ghét,
mà đồng với cái tưởng của mình á thì thành ra ư. À, rồi chơi theo cái dòng ác làm thành giống vậy. Mà tức là nhận những cái tưởng đó hay là phê phát những cái tưởng đó hay là thành thai như vậy đó. Thì đoạn này là nói về con người, đoạn tốt thì nói về thế giới, đoạn đời thì nói về con người. Con người tại sao có thì ai cũng nói từ như cái hình dấu đó mà nó đã lọc,
bởi lọc rồi thì nó mới có cái vọng ở trong đó. Nó thành lập từng bộ phận riêng tư, mà mỗi bộ phận riêng tư đó nó đều có mang cái tính giác ở trong. Vì vậy cho nên nó cái minh lý nó không vượt ra thứ lớn, bởi mang cái tính giác ở trong cho nên nó có cái biết. Cái biết của nó ở lỗ tai, lỗ mũi, lỗ tai, mỗi cái đều có cái phạm trù riêng. À, từ những cái biết đó rồi hợp với nó thì nó làm sao? Nó ưa. Còn khác với nó thì nó ghét. À, như vậy thì có ưa có ghét từ đó mà sinh ra. Ừ. Rồi cái theo cái tưởng mà thành thai, do giao cấu mà phát sanh, nó hấp dẫn những cái người đồng nghiệp, cho nên có nhân duyên sanh ra bào thai hay là cái thai bằng trứng vân vân. Ừ. Nào là thai sanh, noãn sanh, thất sanh, quá sanh, tùy theo đó mà nó ứng hiện. À, như vậy đó là nói cho thấy các cái loài động vật nó có ra là tùy theo các cái cảm tưởng riêng của nó là đồng với cái nghiệp của nó thích thì nó đến, khác với cái nghiệp nó thì nó không đến. Noãn thì chỉ do tưởng sanh, còn thai thì nhân tình cớ, cảm thất do hiệp mà ứng. Hiệp mà ứng tức là những cái loài thất sanh như côn trùng rồi đó, thì do từ cái chỗ mà nó ở chỗ ẩm thấp rồi có các cái nước động lại thì tự nó hợp ra mà nó thành ra có các cái loài trùng, ví dụ như con đốm rồi này kia, nó sanh ở trong các bụi cỏ rồi đó. Còn loài quá sanh do ly mà ứng, là quá thanh nó ly ứng là sao? Ví dụ bây giờ con quăng quăng nó biến thành con mũi, nó quá thành mũi, thì khi nó quá thành mũi thì nó còn đeo cái xác lăng quăng không? À, tức là nó rời cái xác lăng quăng nó thành mũi. Con sâu nó quá thành bướm, thì khi nó quá thành bướm thì nó bỏ cái xác sâu lại, nó mới vượt ra nó thành bướm. Thành ra cái loài quá sanh luôn luôn là nó lìa cái cũ thì nó mới có quá ra cái mới được. Tình tưởng hiệp ly lại cùng biết dời đổi nhau, có những cái thọ nghiệp theo đó mà có những cái loài phi trầm. Phi tức là loài chim bay, trầm là loài cá lẫn với biển. À, tức là có những loài chim bay trên trời, loài cá lặn sâu với biển. Bởi những nguyên nhân ấy mà chúng sanh tiếp tục, à, tiếp tục luôn luôn không dứt. Này Phú Lâu Nga, tưởng ái đồng kết, cái tưởng và cái ái hai cái nó đồng kết tụ lại. Ái không có thể lìa, ác là cha mẹ con cháu cùng sanh không dứt ở thế gian này. Thành ra cha mẹ con
Người cháu mà tiếp tục sanh đời đời, đời này qua đời nọ, là do cái tưởng ái nó kết chặt lại mà không có rời nhau. Những cái ái ác là lấy cái dục tham làm gốc,
à, từ cái dục tham mà sanh ra những cái sinh tử đó.
Tham ái, kể trên nó tưởng ái, đây là tham ái. Đồng
tư tư đây tức là nó làm cho tư nhuận đó, tức là nó
làm cho tiếp nối cái ẩm ướt nó phát ra.
Tham không thể dừng,
thì các cái loài noãn sanh, quá sanh, thấp sanh, thai sanh ở thế gian tùy theo cái sức mạnh yếu mà ăn nuốt lẫn nhau ấy, những cái ấy á, lấy cái sát tham làm gốc. À, bởi vì cái tham ái, như mình có cái thân rồi thì mình tham, mình mến cái thân này, bởi mến cái thân này cho nên mình muốn nuôi dưỡng nó cho được tốt, phải không? Muốn nuôi dưỡng nó tốt thì sao? Mình phải ăn ngon. Mà ăn ngon thì sao? Thì con gì mà mình bắt được, mình giết được thì mình giết, mình ăn. Như vậy thì cái tiếp nối ăn giết nhau. Còn như các con vật ở dưới sông, dưới biển, hoặc con chim ở trên trời cũng vậy, con nào lớn thì nó bắt những con nhỏ ăn. Như vậy thì cũng vì nuôi thân nó, vì mến cái thân nó mà nó phải giết những cái loài khác để nó nuôi sống thân nó. Vì vậy đó là cái sát tham làm gốc. Những cái chữ này quý vị nghe đừng có chấp. Do người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, như thế cho đến mười loài chúng sanh, tử tử sanh sanh, lẫn nhau ăn nuốt, nghiệp ác nghiệp biệt đồng sanh, hay là cùng sanh, cùng tột cái mé dĩ lai, tức là không cái chỗ nào mà giết. Những cái ấy ác là do cái đạo tham làm gốc. Cái đạo này tức là trộm, cái đạo tham làm gốc, cái trộm tham làm gốc. Thì có nhiều người cứ nghi nói rằng như vậy đời này ăn thịt dê, đời sau mình chết thành dê, rồi cái con dê bây giờ bị mình ăn thịt nó chết trở lại làm người, thấy không? Rồi như vậy thì sau này cái nó ăn thịt mình, bây giờ mình ăn thịt nó, sau nó ăn thịt mình. Cái có người ta đặt câu hỏi lại, nếu bây giờ nếu như vậy thì mình gặp ông Phật, ông Thánh nào đó, mình ăn thịt ông Thánh nào, thì mình ăn thịt ông Thánh đó, thì ông Thánh đã chết, thì ông sẽ thành lại làm mình, rồi mình được thành làm Thánh, thấy không? Được không? Thì như vậy cái lý luận đó nó không phải. Đây là cái lối dùng chữ cho nó xuôi tai, chứ không phải là nói như vậy. Có khi mình ăn thịt dê mà chết không phải thành dê, còn dê mà bị mình ăn thịt có khi nó chết nó thành cái khác, không phải thành người, phải không? Chứ đâu phải hẳn như vậy. Nhưng mà vì cái văn tự muốn cho xuôi tai thì Phật thì trong đây nói như vậy. Vì những cái đoạn sau thì thấy rõ điều đó. Như đây nè, Phật nói nè, ông mắc nợ mạng ta, ta trả lại cái nợ của ông, do cái nhân duyên ấy mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sanh tử. Thì như vậy Phật có mắc nợ ngài Phú Lâu Na không? Ngài Phú Lâu Na có mắc nợ mạng của Phật không? Rồi Phật có trả nợ cho ngài Phú Lâu Na không? Phải không? Như vậy thì chẳng qua là mượn cái ngôn ngữ nói cho nó êm, cho nó xuôi, chứ không phải là nói đó là mình xác nhận đó là chí lý hết đó. Ông yêu cái tâm của ta, ta mến cái sắc của ông, do cái nhân duyên ấy mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong trói buộc. Phật có yêu không? Hay là Phật có mến không? Thì như vậy đó là để nói lên cái văn thể, muốn cho nó êm, cho nó xuôi thuận, mà nói cho nó dễ vậy thôi. Mình đừng có hiểu theo cái nghĩa sát đó, mình hiểu vậy là lầm. Chỉ sát, đạo, dâm, ba cái này làm căn bản, do cái nhân duyên đó mà nghiệp quả tiếp nối. Này Phú Lâu Na, ba cái xứ điên đảo như thế nó tiếp nối đều là từ cái giác minh rồi minh liễu, cái tánh giác minh minh liễu, hay là cái từ cái tánh giác nhanh rồi rõ biết mà sanh, nhân rõ mà phát ra tướng, chữ liễu là tức là liễu tri á, nhân cái liễu mà phát ra tướng từ cái vọng mà từ vọng kiến mà sanh. Thì như vậy Đức Phật nó kết thúc lại rằng sở dĩ tất cả cái điên đảo đó nó phát ra gốc từ cái giác minh, từ cái giác minh tức là cái giác mà phát sáng đó, bởi vì cái giác nó không có còn nguyên thể mà nó đã theo cái dụng, mà đã theo cái dụng rồi thì cái dụng đó nó làm gì, nó rõ biết, nó phân biệt sự vật, bởi rõ biết phân biệt sự vật cho nên nó phát ra các tướng từ cái vọng kiến đó mà sanh ra, tức là có cái hiểu biết mà hiểu biết hư vọng đó mà sanh ra tất cả sơn hà đại địa các tướng hữu vi thứ lớp đổi dời. Nhân cái hư vọng này mà sao rồi trở lại trước à, từ cái nhân hư vọng đó mà sao rồi trở lại trước. Thì như hồi nãy nói, cái thể giác nguyên là trong trẻo mà mình cứ nghĩ giác thì phải sáng, bởi sáng thì đó là mình đã nhìn trên cái dụng của nó rồi, rồi mình lại tưởng cái sáng đó nó phải soi lại cái thể giác. Cũng như mình bây giờ tu, rồi mấy chú có biết chân tâm của mình không? Mà chân tâm mà Phật thường nói là chân tâm của mình thì chân tâm của ai? Của mình. Nhưng mà có khi ngồi mình thấy vọng hoài, nó chân tâm ở đâu? Phải không? Kiếm cái chân tâm coi, thì chân tâm là mình hay là không phải mình? Nếu mình kiếm chân tâm á, thì cái chân tâm là cái bị mình kiếm rồi, phải không? Đó. Thì như vậy nó đã bị mình kiếm, tức là nó là thành sở rồi, còn mình cái thấy kiếm nó là năng rồi, phải không? Như vậy thì đó là đã thành hai đó. Mà thành hai thì đó là cái gốc của vọng tưởng điên đảo. Bởi vậy nên tánh giác nó là trong trẻo, mà vừa cho nó là phải sáng rồi soi lại cái tánh giác, thì tự nhiên từ đó mà sanh ra bao nhiêu thứ luân chuyển đổi dời trên thế gian này. Đó là cái ý chính của cái đoạn này. Đoạn này nó không có phải dễ, phải không? Bởi vì nói nó ngoài cái tầm dốc của mình viết, cho nên nó khó. Rồi giải, nhưng Ngài Phú Lâu Na vẫn còn một cái ngờ, cho nên đến đây Ngài đứng ra Ngài thưa thêm. Ngài Phú Lâu Na thưa, nếu cái diệu giác bản diệu giác minh này, diệu giác bản diệu giác minh này cùng với tâm Như Lai không thêm không bớt, thì ở đây Ngài Phú Lâu Na Ngài muốn kết hợp lại cái bản cái diệu giác, bản giác diệu minh mà ở trước nói đó, tức là cái bản giác, cái thủy giác nó là đồng với cái tâm của Phật, không hơn không kém. Thì như vậy cái diệu giác, bản giác diệu minh đó bỗng dưng sanh ra sơn hà đại địa các cái tướng hữu vi, thì như vậy Như Lai ngày nay được cái diệu không minh giác, diệu không minh giác tức là diệu giác bản giác diệu minh đó, được cái diệu không minh giác thì sơn hà đại địa, những cái tướng hữu vi, những tập là hữu vi chừng nào lại sanh, lại phát sanh nữa. Thì nói một cách cho đơn giản là Phật nói từ cái Như Lai tạng thanh tịnh bản nguyên rồi chả sanh sơn hà đại địa. Thì bây giờ đây Đức Phật tu, Ngài đã trở lại cái Như Lai tạng thanh tịnh bản nguyên rồi, thì như vậy chừng nào Đức Phật chả sanh sơn hà đại địa nữa? Bởi vì nói trước từ cái đó mà ra, nó dấy sanh ra,
thì bây giờ mình tu mình trở lại cái đó, trở lại cái đó rồi chắc lâu lâu cũng giấy sanh nữa, thì như vậy tu hoài không rồi, phải không? Đó là cái nghi của ngài Phú Long Na. Thì khi ngài đặt cái nghi đó rồi thì Phật liền trả lời, Phật bảo Phú Long Na, thí dụ như có người mê, mê tức là lầm đó, ở nơi xóm làng lầm nam tức là phương nam làm phương bắc, thì cái người này là lại nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra. À, thì giờ tôi nói cho dễ hiểu, ví dụ như mình ở đây đi ra ở trước cổng một con đường, một con đường thì đi, nếu đây đi ra đi bộ hướng về tay trái thì đi về đâu, Bà Rịa, phải không? Còn tay phải thì đi về Long Thành. Nhưng mà giờ có người ra họ muốn đi Long Thành mà lại đi tay trái, họ lầm, họ xoay qua tay trái đi, thì như vậy đó là họ lầm rồi, thấy không? Họ lầm đường hay là họ lạc đường. Thì họ đi một đổi chứ gặp một người nào đó mà hỏi, nó thấy sao ở đường Long Thành mỗi lần đi khác mà bây giờ thấy nó khác, hỏi người đó, hỏi cái đường này phải đường đi Long Thành không? Nó không phải, đường này đi Bà Rịa, đi Long Thành phải trả lời đằng kia. Thì khi hỏi vậy rồi cái người đó biết rõ, à rõ ràng mình đi đây chặt cái sai lại, trở lại đi đường trở về tay mặt hướng về Long Thành. Thì khi đi đường đó thì mình thấy nó quen thuộc. Thì như vậy lúc lầm đó là tại cái lầm mà lầm hay là tại cái tỉnh mà lầm, tại thế nào? À, rồi khi mà được người ta chỉ cho mình biết rằng à đó là mình lầm, mình phải trở lại đường kia, là lúc đó còn lầm nữa không? À đó, Phật cũng dùng cái thí dụ này để thấy rằng nó khi mà mê thì nó không có nhân, bởi không có nhân cho nên rồi mình biết được, mình dẹp bỏ nó thì nó hết cái mê, mà hết mê tức là ngộ, mà ngộ rồi thì không có trở lại mê nữa. À, vì vậy cho nên Phật thành Phật rồi không có trở lại sinh sơn hà đại địa làm chúng sanh nữa. Phật bảo cái người mê kia, chính khi đang khi mê chợt có cái người ngộ chỉ bài khiến cho họ ngộ, này Phú Lâu Na, ý ông nghĩ sao? Cái người này dù trước mê, thêm chữ trước cho nó rõ, người này dù trước mê ở cái tụ lạc này có lại sanh mê nữa chăng? À, nghĩa là hồi trước họ mê rồi được ta chỉ ngộ rồi, thì giờ người này có thể trở lại sanh mê nữa chăng? Ngài Phú Lâu Na thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. À, Phật bảo này Phú Lâu Na, mười phương Như Lai cũng lại như thế. À, như vậy thì mười phương chư Phật cũng vậy, ngộ rồi không có trở lại sân mê. À, cái mê này không gốc cứu cái tánh nó rốt ráo không, xưa vốn không mê in tuồng có mê giác. Có mê giác, thì chữ mê giác này đó tức là mê cái tánh giác chứ không phải là mê với giác. À, trước vốn không mê rồi in tuồng có mê cái tánh giác, bởi vì trước là thể tánh giác nó không có mê, nhưng mà vì mình quên cái tánh giác đó đi thì gọi đó là mê, phải không? Bởi quên tánh giác đi cho nên gọi đó là mê giác. Mà khi giác được cái mê rồi thì cái mê nó diệt, cái giác đó không thể sanh ra mê. Đó, khi giác được cái mê rồi thì cái mê đó nó diệt, cái giác không thể sanh cái mê. Như hồi nãy nói, đi ra cổng bất thành họ quên đường, lẽ ra quay tay phải để đi Long Thành mà họ quay tay trái, thì cái mê đó từ đâu ra? À, thì như vậy cái mê đó nó không phải từ mê, cũng không phải từ giác, bởi vì cái mê nó không có gốc rễ gì hết. Cái mà quên đó nó gốc rễ từ đâu? Nó không có gốc rễ, cho nên nó cứu kính là không. Mà khi được người ta chỉ, mình biết rõ à đây là cái đường mình đi lầm, trở lại đường kia thì đâu còn mê nữa. À, như vậy thì Phật dùng cái thí dụ này để diễn tả Phật khi thành Phật rồi không có trở lại làm chúng sinh như cái người mê mà khi được tỉnh rồi không trở lại mê. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Bây giờ qua cái thí dụ thứ hai, cũng như cái người mắt nhậm thấy trong hư không có qua đốm, người có mắt nhậm nhìn trong hư không thấy có qua đốm lăng xăng. Con mắt nhậm khi đã được lành, nếu đã được làm thì qua đốm ở trong hư không kia nó liền diệt. Chợt có người ngu ở trong hư không kia đối qua đốm trong hư không kia, cái chỗ mà qua đốm diệt trong hư không đó lại đợi chờ qua đốm săn trở lại. Nghĩa là như vậy, thì hồi mình nhậm nhìn trong hư không trời nắng thấy chớp 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 thì gọi đó là qua đốm, phải không? Bây giờ đây con mắt mình nó lành rồi, nhìn trong hư không không còn thấy qua đốm nữa, rồi có ngồi để chờ qua đốm trong hư không sanh ra không? Nghĩa là không ai mà ngu mà ngồi chờ qua đốm trong hư không sanh. Như vậy thì người mà đợi qua đốm trong hư không sanh lại đó thì ông xem cái người này là ngu hay là trí. Thì ông xem cái người này là ngu hay trí thì ngài Phú Lâu Na ngài phê bình không tiếc lời. Nhà Phú Lâu Na thưa, hư không vốn là không có qua đốm, mà do vọng thấy cái sanh diệt, tức là thấy qua đốm sanh rồi thấy qua đốm diệt, chứ nguyên hư không nào có qua đốm, phải không? Cái thấy qua đốm diệt ở trong hư không đó đã là điên đảo rồi, nhưng hư không là không có qua đốm, phải không? Bây giờ thấy qua đốm hết đó cũng là điên đảo rồi đó. Nếu là người mắt lành từ thủy chi chung thì có thấy qua đốm bao giờ đâu, thấy không? Thì mình mà bệnh cho nên thấy qua đốm, rồi giờ hết bệnh thấy qua đốm hết thì thấy có thấy hết đó cũng là bệnh rồi, thấy không? Huống nữa là sao, cũng là điên đảo rồi mà lại khiến cho cái qua đốm kia nó xuất hiện thì thật là cái kẻ cuồng si. Người mà còn mong mỏi cho cái qua đốm kia xuất hiện thật là kẻ cuồng si, thì làm sao lại gọi cái người cuồng như thế là ngu hay là trí được? Người đó là người cuồng rồi chứ không phải ngu với trí gì hết. Phật kết luận, Phật bảo như ông đã hiểu thì tại sao mà ông hỏi chư Phật Như Lai trong cái diệu giác minh không đó sẽ bao giờ lại sanh ra sơn hà đại địa? Thì như vậy thì ông cũng giống hệt cho cái người mà trong qua đốm ở hư không nó mọc trở lại khi người ta hết bệnh con mắt. Đó là cái vụ thứ hai, phải không? Cái vụ thứ hai để cho thấy rõ đó là ngộ rồi không trở lại mê. Đây tới cái vụ thứ ba, lại như vàng ở trong khoáng nó lẫn với vàng ròng, khoáng với vàng ròng nó lẫn nhau đó. Như ở trong mỏ đó, nào là có sắt, có đá, có cát, có sỏi, nó lẫn như vàng ròng. Cái vàng kia khi mà lọc nó thành thuần kim rồi á, tức là vàng ròng rồi á, thì lại có thể thành cái tạp nhạc như trước nữa không? Như vậy thì khi mà ta luyện lọc rồi trở thành vàng ròng rồi thì có trở thành vàng giống như ở trong mỏ như trước không? Đó là cái vụ thứ ba. Giờ tới cái vụ thứ tư, như cây mà đốt thành lửa thành tro không có trở lại làm cây, chỉ trùng chứ không phải trọng. Như cây đốt thành tro thì không có trở lại làm cây, đó là cái vụ thứ tư. Cây đốt thành tro thì tro nó trở về đất chứ nó không trở thành cây được. Chư Phật Như Lai Bồ Đề Niết Bàn cũng lại như thế, nghĩa là khi đạt được Bồ Đề, đạt được Niết Bàn rồi không có trở lại phàm tục nữa. Đó là cái ý nghĩa của nó. Có vàng thì người ta làm sao mà ta đi lấy để mà lọc, để mà luyện. Cho nên nói có vàng thì nó có vàng đó, mà vàng đó là vàng tốt, thì khi nói đó là nói để cho người ta nhận biết để mà lọc luyện, chứ không phải nói lúc đó đã lọc luyện rồi. Thì cái tánh giác của mình nó có sẵn, nhưng mà trong đó vì có cái vô minh, người trong kinh thường nói nó không có giữ tự tánh của nó, cho nên mới có vọng khởi xoay lại tánh giác đó. Thì cái tánh giác đó nó có sẵn, nhưng mà cái sẵn đó nó không phải là đã tu luyện xong xuôi, bởi vậy cho nên nó dễ giấy để sinh ra cái vọng động. Ngài sinh ra vọng động cho nên có sơn hà đại địa, có đủ thứ. Còn bây giờ khi mình tu rồi, tức là lọc hết những cái vọng động đó rồi, thì nó không bao giờ trở lại có cái giống như cái buổi ban đầu. Tôi thí dụ cũng như nước ở dưới sông, thì nước ở dưới sông nó đục, mùa mưa nó đục, thì có người họ cần nước trong, họ muốn lấy nước để lên uống hay là nấu, nhưng mà nhìn xuống sông nước đục quá, bây giờ họ phải làm sao? Nếu mà họ ngu, họ không biết, thì cái người biết là phải nói nước đó vốn là trong, vốn là trong chứ không phải là đục. Thì nghe cái họ tin không? Họ thấy rõ ràng là nước đục mà sao nó giống trong. Mà thực nếu họ tin rồi, họ bước lên, họ chịu khó lắm, họ bỏ cặn bã, thì nước đó nguyên là trong. Nếu nước trước không trong thì lắm làm sao trong, phải không? Nếu tánh giác không có phải là thanh tịnh sáng suốt thì làm sao mình tu được trở thành thanh tịnh sáng suốt? Nhưng mà vì khi nói cái thanh tịnh sáng suốt ban đầu đó là nói để cho người ta tỉnh biết mình có cái đó mà phát tâm tu. Chứ trong đó nó có chỗ khác nói là giác và vô minh đó, nó hòa nhau, nó sẵn có. Cũng như là các cái chất bụi đất nó sẵn có trong nước, mà bây giờ muốn cho người ta thấy nước đục mà không có bỏ từ nước đục để họ lóng thành nước trong đó, thì phải nói sao? Ngay trong nước đục đó nó là trong, phải không? Nước đục, nước nguyên là trong. Nói câu nói đó đâu có chặt, mà tại nó hòa với đất bụi thành đục. Bây giờ mình lóng đất bụi rồi thì nước nó trong, mà khi mình lóng nó thành trong rồi mình bỏ cặn bã ra, mình đem nước đó để vô trong chai, trong hũ, trong lu nào, thì nước nó có trở thành đục lại không? Trừ phi mình lóng lóng sơ sơ rồi mình để cặn đó rồi lát quậy lên thì nó đục lại, phải không? Như mình bây giờ vậy đó, ngồi lóng chừng dài tiếng đồng hồ rồi ra cái gặp cái này kia, cái hồi cái nó đục lại là lóng nữa, cứ làm hoài chưa có lọc, có lóng mà chưa có lọc, phải không? Bởi vậy cho nên rồi mình không có xong. Còn Phật thì coi như lóng lọc đã xong, vì vậy nữa không có trở lại đục nữa. Bởi vậy nên mới dùng cái dụ như là vàng ở trong mỏ đó, phải không? Thì trong mỏ thì có vàng chứ không phải không vàng, mà từ có vàng mà tại nó còn lẫn, nhưng mà đem ra lọc rồi thì nhìn đó vàng không trở lại thành lẫn như trước nữa. Thôi nghe bài nghĩ.
Nguyện
vì bà lời hôm trước là ngài Phú Lâu Na đứng lên hỏi Phật hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nói rằng cái Như Lai tàn tánh là thanh tịnh bản nhiên, tại sao bỗng dưng sinh ra sơn hà đại địa? Đó là câu hỏi thứ nhất được Đức Phật trả lời rồi. Đến câu hỏi thứ hai, ông hỏi rằng Phật nói đất nước gió lửa các cái đại đó, mỗi đại đều trùm khắp cả pháp giới. Thì bây giờ đây nước với lửa nó không hợp nhau, nếu lửa trùm khắp pháp giới thì lẽ ra không có nước, còn nếu nước trùm khắp cả pháp giới thì không có lửa. Đất thì hư không, hư không thì rỗng, đất thì chướng ngại. Nếu đất trùm cả pháp giới thì không có hư không, còn nếu hư không trùm cả pháp giới thì không có đất. Thì như vậy làm sao mà nói các đại nó dung nhau được? Đó, đó là câu hỏi thứ hai. Thì hôm nay là Đức Phật trả lời về câu hỏi thứ hai. Phật nói này Phú Lâu Na lại, ông hỏi rằng đất nước lửa gió cái tánh nó là viên dung khắp cả pháp giới. Ông nghi cái tánh nước lửa nó không có lấn diệt nhau. Lại ông gạn hỏi rằng hư không và các cái đại địa đều khắp cả pháp giới thì không nên nó lại dung với nhau. Đó là Phật lặp lại câu hỏi của ngài A Nan đến ngài Phú Lâu Na để Phật đáp. Ngài Phú Lâu Na: thí như hư hư không, cái thể nó không phải là các tướng, mà nó không có chống cự các tướng từ nơi đó mà phát huy. Thì cái vụ đầu tiên là Đức Phật ngài dụ như hư không. Hư không thì nó, cái thể nó là không phải các tướng. Bây giờ mình hỏi hư không có phải giống như cái nhà, giống như cây mít, giống như cây tùng được không? Nó không giống. Mà cái nhà, cây mít, cây tùng có thể phát huy ở trong hư không, phải không? Nó không phải các tướng, mà các tướng từ đó mà phát huy không có trở ngại. Vì cớ sao này Phú Lâu Na, hư không rộng lớn kia, khi mặt trời soi thì sáng, khi mây dồn thì tối, gió lay thì động, còn lóng lặng thì trong, nhờ cái hơi nó dừng lại thì trượt, đất nó chứa chất thì thành tối, nước nó nóng thì thành sáng. À, như vậy thì ở trong cái hư không này nó tùy theo cái duyên, nếu mặt trời soi thì nó sáng, mây dồn về thì nó tối, gió lay động thì nó động, còn nếu mà lóng lặng thì nó trong, còn nếu có cái hơi ngưng lại thì thấy nó đục. À, còn nếu có bụi đất thì nó tối, còn lóng trong, nước trong thì thấy nó sáng. À, ý ông nghĩ sao? Những cái phương, tức là nơi, chữ phương là nơi chốn, những cái nơi nó khác nhau như thế, có các cái tướng hữu vi là nhân nơi tướng kia mà sanh, là lại nhân hư không mà có. Đó, nghĩa là Phật muốn nói rằng như là mặt trời soi thì thấy sáng, mây dồn thì thấy tối, gió lay thì thấy động, vân vân á. Tất cả cái tướng đó nó từ nơi cái gốc nó mà sanh ra, hay là nó từ nơi hư không mà có. Nếu những cái chỗ kia sanh ra, nếu từ nơi kia mà sanh ra, từ nơi kia tức là từ nơi bản thân, như sáng từ nơi mặt trời, tối từ nơi mây dồn đó, thì Phú Lâu Na vả lại khi mặt trời soi đã là mặt trời sáng, mười phương thế giới đồng là ánh sáng mặt, sắc mặt trời, thì tại sao trong hư không lại thấy có một vần mặt trời tròn? Đó, thì cái câu hỏi này nghe dễ hiểu không? Nếu nói là ánh sáng là từ mặt trời ra, thì mặt trời đã biến thành ánh sáng bủa khắp các nơi rồi, thì các nơi là ánh sáng, tức là các nơi là mặt trời, thì đâu còn một mặt trời riêng, thấy không? Nói từ mặt trời ra thì tất cả cái ánh sáng nó dốc từ mặt trời ra, thì chỗ nào có ánh sáng là có mặt trời rất biến ở trong đó, thì đã tan biến ở trong hư không để thành sáng sắc, thì mặt trời nó không còn nguyên. Bây giờ mặt trời còn nguyên thì nói mặt trời ra ánh sáng không được. Như vậy thì nói mặt trời ra là không được. Đó là cái thứ nhất Phật dùng để phá. Còn nếu là hư không sanh ra sáng thì hư không nên tự soi sáng. Tại sao trong lúc giữa đêm hoặc là khi mây mù thì lại không có sanh ra cái ánh sáng rỡ? Thì như vậy từ mặt trời ra cũng không được, mà từ ở đâu, từ hư không cũng được. Bây giờ tôi nói thí dụ có những cái nơi người ta làm lễ cúng dường ở Long Thành, ở Bà Rịa, ở Long Đất, ở ba bốn chỗ gì đó, làm lễ cúng dường rồi cái nói là chư tăng nó thường chiếu đi dự lễ, thì nếu mà tất cả chỗ đó cúng dường rồi chư tăng ở đây đi dự, thì chư tăng ở đây đi ra bủa ra các nơi đó, thì ở nhà chư tăng còn đủ như cũ không? Đâu còn đủ như cũ, phải không? Bởi vì đã đi làm những sự kia rồi thì ở đây nhất định nó phải khuyết. Thì cũng vậy, nếu mặt trời mà nó bủa ánh sáng ra nơi này nơi kia thì tự nó phải tan ra để nó bủa. Mà bây giờ ánh sáng thì vẫn sáng mà nó còn nguyên nữa, thì đâu phải tự nó sáng sáng. Ví dụ mình đi dự chỗ này chỗ kia rồi hỏi mấy thầy đã từ đâu tới, thì nói sao? Là từ thường chiếu. Như vậy thì từ thường chiếu mà phân bổ ra các nơi thì tự nhiên cái chỗ thường chiếu phải trống vắng, thấy không? Còn nếu mà chỗ thường chiếu còn nguyên vẹn thì không có nghĩa phân bổ các nơi, phải không? Đó, cái ý nghĩa nó như vậy đó. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà mặt trời nó phát ra ánh sáng, tự nó phát ra thì bản thân nó phải tan biến thì cái ánh sáng mới bủa khắp được, còn nó còn nguyên dạng thì nó không phát ra ánh sáng được. Cái đó là không có hợp lý đó. Rồi nếu hư không lại càng vô lý hơn. Nếu hư không mà phát ra ánh sáng thì hư không đó là sáng rồi, thì giữa đêm thì phải sáng nữa chứ. Khi mây mù cũng có sáng gì, hư không là sáng, giữa đêm cũng có hư không, lúc mây che cũng vẫn có hư không đó. Đó, như vậy đưa hai cái thí dụ. Cái thí dụ trước là hư không nó không chống với các tướng, phải không? Thí dụ thứ hai là nếu mà từ mặt trời sinh ra thì mặt trời nó đã bị phát ra các nơi rồi thì nó không còn nguyên thể nữa. Bây giờ thấy còn nguyên thể thì không phải từ đó phát ra. Phải biết cái sáng ấy không phải mặt trời, không phải hư không, mà chẳng khác mặt trời, chẳng khác hư không. Đó. Nghĩa là nói nó là mặt trời ra cũng không được, nói hư không ra cũng không được, mà cũng chẳng khác với mặt trời, chẳng khác hư không. Nếu không có mặt trời thì không có sáng, không có hư không thì nó không có bủa khóc, phải không? Thì như vậy nói một cũng không được, nói hai cũng không được, nói nào cũng được hết. Bởi vậy nên mới kết thúc bằng câu quán tướng nguyên vọng vô khả chỉ trần. Khi mình xem các cái tướng đó, nó vốn là hư dối, không có thể chỉ bài. Nó đã là hư dối thì làm sao chỉ bài được? Ví như mông, cái hoa đớn trong hư không kết thầm thành ra cái trái trong hư không. Thì như vậy có giải thờ không? Hoa đớn trong hư không đó là không thiệt, mông nó kết thành trái thì thiệt là giải khờ. Thì các tướng là không thiệt, tướng là hư vọng, phải không? Hư vọng mà mình còn nói từ cái này ra, từ cái kia ra là sai lầm. Bởi vậy cho nên cái câu quán tướng nguyên vọng vô khả chỉ trần, tiếp tục xem cái tướng này vốn là hư vọng, không thể nào chỉ bài nhất định được. Mà nếu muốn chỉ bài nhất định, chẳng khác nào như mong qua đớn ở trong hư không đã kết thành trái. thì làm sao mà ông, tại sao ông lại hỏi các cái nghĩa, các cái tướng kia nó cướp đoạt lẫn nhau? Tại sao ông lại còn hỏi cái nghĩa, chỉ cạch là hỏi đó, tại sao ông còn hỏi cái nghĩa các cái tướng nó cướp đoạt lẫn nhau? Nó là cái hư dối thì có gì đâu cướp đoạt lẫn nhau, phải không? Nó thiệt thì mới cướp đoạt, nguyên nó là hư dối còn nói gì là cướp đoạt. Đó là đứng về mặt tướng. Bây giờ quán tánh nguyên chân duy diệu giác minh. Hồi nãy mình quán về tướng thì nó nguyên là vọng, cho nên không có nhất định, không có chỉ bài được. Giờ mình quán về tánh của nó thì vốn là chân. Chỉ có cái diệu giác minh. Cái diệu giác minh là cái gốc tánh của muôn pháp, là cái diệu giác minh. Cái diệu giác minh tâm này trước nó không phải là nước, là lửa, thì làm sao lại hỏi? Nó không có dung được nhau. Nó đứng về cái tánh đó thì nó là không phải nước, không phải lửa, mà tại sao không có dung nhau? Cái chân diệu giác minh cũng lại như thế. Bây giờ tôi nói cái thí dụ này. Thí dụ thì có cái gương lớn, cái gương sáng. Khi cái gương sáng mình đưa lên thì cảnh ở phía trước nó đều hiện bóng trong gương, phải không? Mà hiện bóng trong gương thì như vậy tất cả cảnh đều hiện bóng trong gương. Mà cái gương chừng 5 tấc vuông, mà cái cảnh hiện trong gương chừng bao nhiêu? Cả một bầu trời, thấy không? Như vậy thì những cái cảnh hiện trong gương nó có lấn ép nhau không? Sao mà cái gương nhỏ mà cảnh lớn mà là chung như đó không lấn ép nhau? Cây mít cây xoài như đó nó không chiếm nhau sao? Chiếm không? Thì như vậy cái gương đó, tất cả các cảnh hiện trong gương là cảnh thiệt hay là cảnh giả? Nó là bóng, bởi bóng cho nên không chướng ngại nhau, phải không? Đó, bởi vậy cho nên câu quán tướng nguyên vọng, đó, thấy các cái tướng đó là nó giả dối, bởi giả dối cho nên nó không có lấn hiếp nhau. Đó, đó, bây giờ quán thánh nguyên trên là quán cái gì? Xem lên mặt gương. Mặt gương thì sao? Mặt gương nó không có tướng nào hết, mà nó không chống cự các tướng đó, phải không? Các tướng hiện ở trong đó nó không có chống cự. Đó, thì như vậy nếu mà cái tánh đó thì nó chỉ là mặt gương. Đó, mình hiểu như vậy rồi thì tất cả cái gì có trong mặt gương, tỉ lụ như hiện người, hiện nhà, hiện cây cối vân vân, thì hỏi người có phải là gương không, thì mình trả lời sao? Không. Cây cối có phải là gương không? Không. Hỏi cái gì cũng không phải, không phải hết. Nhưng mà bây giờ đây tất cả cái đó rời mặt gương mà có cái bóng không? Thì như vậy phi tất cả mà tích tất cả. Đó, tất cả cái cảnh hiện ở trong gương đó tức là từ mặt gương, phải không? Chứ không có cái nào ngoài gương mà có hết. Như vậy mà cái ý nghĩa phi và tích ở sau nó rõ ràng. Đó, hiểu một cái này thì những cái sau mình hiểu, còn nếu cái này không hiểu thì những cái sau không thể hiểu được. Vì vậy cho nên hai cái câu quán tướng thì nguyên vọng, mà quán tánh thì chỉ là diệu giác minh. Nghe, tánh nó chỉ là cái diệu giác minh, cũng như tánh nó là một mặt gương thôi, phải không? Còn tướng nó thì trăm thứ, trăm thứ sai biệt. Thì như vậy trăm thứ sai biệt ở trong gương đó là cái tướng giả. Bởi giả cho nên nó không có chống cự nhau. Một cây mít ở ngoài mình đo 5-7 thước, phải không? Nhưng mà hiện ra mặt gương cũng thấy cái mít rõ ràng, mà nó có 5 tấc hay là có 3-4 tấc thôi. Rồi tất cả những cái nhà cửa gì gì nó cũng hiện ra mặt gương hết, mà nó không có chướng gì với nhau hết. Đó. Thì như vậy để hiểu cái ý nghĩa tại sao mà quán tướng nguyên vọng, tại sao quán tánh nguyên chân. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy rõ ý nghĩa này. Ông cho phát minh không thì có cái không hiện, hay là phát minh đất, nước, lửa, gió, mỗi cái đều hiện, thì mỗi cái đều hiện. Nếu đều phát minh thì có cái đều hiện,
đó, nghĩa là trong đó mà phát minh cái gì thì nó hiện cái nấy. Ví dụ mình cầm cái gương mình muốn soi cái nhà thì nó hiện cái nhà, muốn soi cái cây tùng nó hiện cây tùng, phải không? Nên tùy cái chỗ đó mà nó hiện, nó không có thiệt. Tại sao điều hiện này Thú Lô Na như trong nước, như trong nước hiện một cái bóng mặt trời, như trong nước thì hiện